Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Báo Nhà nước Trung Quốc khuyến cáo Ấn Độ về vấn đề Đức Đạt Lai Lạt Ma. Australia sắp phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc. Trung Quốc nói quan hệ Mỹ-Trung đang gặp bất ổn.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 22 tháng 12 chỉ trích Ấn Độ thiển cận khi dùng vấn đề về Đức Đạt Lai Lạt Ma để thách thức Bắc Kinh. Tờ Hoàn Cầu Thời báo nói, ngay cả quốc gia quyền lực như Hoa Kỳ còn phải thận trọng đắn đo trước các hành động liên quan đến những vấn đề cốt lõi của Trung Quốc như chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ. Bài xã luận trên báo này viết rằng, Ấn nên rút ra bài học từ các tương tác gần đây giữa Bắc Kinh với Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump về vấn đề Đài Loan. Bài báo xuất hiện sau khi Ngoại trưởng Mông Cổ hôm thứ Ba tuyên bố rằng Ulaanbaatar sẽ không bao giờ cho phép lãnh tụ tinh thần Tây Tạng sang thăm nước ông nữa. Chuyến thăm gần đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma tới Mông Cổ đã gây phẫn nộ Trung Quốc, bạn hàng lớn nhất của Mông Cổ, khiến Bắc Kinh đình hoãn hai vòng đối thoại ngoại giao với Ulaanbaatar và Mông Cổ, đã phải nhờ Ấn Độ giúp đỡ. Điều khiến Trung Quốc tức giận hơn là cuộc gặp hôm 11 tháng 12 giữa Tổng thống Ấn Pranab Mukherjee với Đức Đạt Lai Lạt Ma, lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm Ấn Độ gặp ngài trong nhiều chục năm nay. Mô tả Ấn hành xử như một đứa trẻ hư hỏng, bài xã luận của tờ báo Quốc doanh Trung Quốc tố cáo rằng New Delhi lâu nay xem vấn đề Đạt Lai Lạt Ma như một đòn bẩy, có thể dùng để chống lại Trung Quốc. Bài viết còn chê bai Ấn rằng dù tiềm năng trở thành một đất nước vĩ đại, nhưng cái nhìn của Ấn còn quá thiển cận. Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng hiện đang sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959 và bị Trung Quốc xem là một phần tử ly khai. Trước đây trong tháng, Ấn đã lên tiếng bác bỏ phản đối của Bắc Kinh về cuộc gặp giữa Tổng thống Ấn với Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng ngài là một lãnh tụ tinh thần đáng kính và rằng cuộc gặp vừa qua không mang tính chính trị. Một ủy ban của Quốc hội Liên bang đề nghị Australia phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc, bất chấp những lo ngại gia tăng về hệ thống pháp lý và hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh. Hiệp ước này được ký vào năm 2007 nhưng chưa được luật hóa vì một số nhà lập pháp ngần ngại thông qua. Các nhóm hoạt động pháp lý cho rằng sẽ là một hành động vô lương tâm nếu cho dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc, nơi có hệ thống tư pháp thiếu minh bạch và không độc lập. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo Trung Quốc có số án tử hình cao nhất trên thế giới, cùng với tệ nạn ngược đãi, tra tấn tù nhân. Dù có cùng những quan ngại về hệ thống tư pháp của Trung Quốc, nhưng chính phủ Australia nhanh chóng mở rộng hợp tác với Bắc Kinh trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia và tin rằng một hiệp ước dẫn độ có thể giúp mở ra một số kênh mới cho việc hợp tác. Chính phủ Trung Quốc cũng thúc giục Australia trung quyết hiệp ước trong lúc Bắc Kinh tiếp tục truy lùng các giới chức tham nhũng, đào tẩu sang phương Tây. Trung Quốc hiện chưa có hiệp ước dẫn độ với Liên hiệp châu Âu, Mỹ, Anh, Canada hoặc New Zealand. Dù thừa nhận những tiêu cực trong hệ thống tư pháp của Trung Quốc, nhưng Ủy ban của Quốc hội Liên bang Australia nói rằng hiệp ước dẫn độ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm nội địa và quốc tế. Ủy ban nói Australia nên thông qua hiệp ước này với một số các điều kiện bao gồm tăng cường giám sát của chính phủ Australia đối với các trường hợp bị dẫn độ về Trung Quốc. Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết Australia đang cân nhắc phê chuẩn hiệp ước vào tháng 2 tới đây. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói các quan hệ Mỹ-Trung đang đối mặt với những bất ổn mới, nhưng bằng sự tôn trọng các lợi ích cốt lõi của cả hai bên, mối quan hệ này vẫn sẽ ổn định. Ông Vương nói thêm rằng một cá nhân sẽ không cản trở được các mối quan hệ, ám chỉ Tổng thống đắc cử Donald Trump. Sau khi ông Trump đắc cử hồi tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp xúc ngay với ông Trump, nhưng Bắc Kinh tỏ vẻ bất an về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với ông Trump và những dấu hiệu cho thấy ông Trump có thể thay đổi chính sách đối với Đài Loan, cũng như những đe dọa của ông Trump là sẽ áp đặt mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn được báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng hôm thứ Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói, cuộc gọi giữa ông Tập và ông Trump là một dấu hiệu tích cực cho một sự chuyển đổi suôn sẻ trong quan hệ Mỹ-Trung. Ông nói, dĩ nhiên hướng tới phía trước, mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ đối mặt với nhiều yếu tố phức tạp và bất định mới. Trích dẫn một thi phẩm cổ của Trung Quốc đã từng được ông Tập nhắc đến trong một diễn đàn cấp cao Mỹ-Trung hồi tháng 6, ông Vương nói, nhưng núi cao không cản được con sông đổ ra biển. Không nhắc đến tên của ông Trump, Ông Vương nói, xu hướng lịch sử không thể bị thay đổi bởi ý chí của một cá nhân duy nhất. Tranh chấp Biển Đông cũng được xem là một yếu tố gây căng thẳng giữa Trung Quốc và chính quyền mới của ông Trump. Tuần này, Trung Quốc trả lại một tàu lặn cho Hoa Kỳ, trước đó đã bị một tàu hải quân Trung Quốc lấy đi trong vùng biển tranh chấp hồi tuần trước. Ông Trump cáo buộc Trung Quốc là đã đánh cắp tàu lặn của Mỹ. Ông Vương Nghị nói, bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc là sứ mệnh thiêng liêng đối với công tác ngoại giao của nước này. Nội các Nhật ngày 22 tháng 12 chấp thuận tăng chi tiêu quân sự trong năm thứ 5 liên tiếp, trong đó có ngân khoản dành để nâng cấp phi đạn quốc phòng và dành cho các tàu ngầm hiện đại nhằm đáp ứng các mối đe dọa gia tăng từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Môi trường an ninh xung quanh Nhật càng ngày càng trầm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada tuyên bố tại một cuộc họp báo trong tuần, ngân sách quốc phòng Nhật trong năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4 tăng 1,4% tới mức cao kỷ lục là 44 tỷ đô la và chắc chắn sẽ được Quốc hội thông qua. Dù đã tăng trong thời gian gần đây, nhưng chi tiêu quốc phòng của Nhật hơn hai thập niên qua vẫn duy trì khoảng 1% GDP, một trong những mức thấp nhất giữa các cường quốc thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc chi gần 2% GDP cho quốc phòng và ngân khoản đó cao gấp 5 lần so với Nhật, theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm thu thập. Hoa Kỳ là nước chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trên thế giới, khoảng 3% GDP, gần 600 tỷ đô la trong năm ngoái. Nhật hiện có 17 tàu ngầm diesel điện và dự tính tăng đội tàu ngầm lên thành 22 nước trong năm 2021. Ngoài ra, Nhật cũng định bổ sung thêm 8 tàu tuần duyên mới vào đội tàu, hiện có 14 chiếc để bảo vệ các đảo ở Biển Hoa Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền Nhật-Trung. Giới hữu trách ngày 21 tháng 12 khuyến cáo 102 bao gạo làm bằng nhựa vừa thu giữ rất nguy hại cho sức khỏe con người. Tang vật tình nghi được đưa lậu hoặc vận chuyển bằng đường thủy bất hợp pháp vào Nigeria từ Trung Quốc thông qua cảng Lagos. Một giới chức hải quan cao cấp được AFP dẫn lời cho biết, mỗi bao gạo nặng 50kg được dán nhãn Best Tomato Rice, không ghi ngày sản xuất. Toàn bộ số hàng bị phát hiện đầu tuần này tại khu vực Ikeja. Giới chức hải quan Ikeja Mohamed Haruna nói, chúng tôi đã tiến hành phân tích sơ khởi số gạo nhựa này. Sau khi nấu lên, gạo rất dính và chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người ăn phải loại gạo này. Ông Hanura cho hay, số gạo giả này được tung ra trước Giáng sinh và Tết Tây, thời điểm giá gạo và các mặt hàng nhu yếu phẩm tại Nigeria tăng phi mã. Hải quan Nigeria đã gửi số gạo giả tới Cơ quan Quản lý Lương thực Dược phẩm để phân tích kỹ hơn. Trong khi đó, các trang tin ở Malawi ngày 22 tháng 12 cũng cảnh báo tình trạng gạo và mì sợi giả từ Trung Quốc đang xâm nhập thị trường quốc gia ở miền đông châu Phi này. Người tiêu dùng Malawi được khuyến cáo chớ mua gạo và mì sợi từ các nhà buôn không rõ nguồn gốc, không đăng ký vì gạo giả rất độc hại cho sức khỏe. Giới chức chính phủ Malawi chưa lên tiếng bình luận về việc này. Báo chí Malawi nói nạn gạo giả cũng đang tràn lan tại các nước khác trong khu vực, giữa lúc châu Phi đang mở cửa các thị trường nội địa cho các bạn hàng châu Á mà không tiến hành các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt. Một nhóm tin tặc có liên hệ tới chính phủ Nga và những vụ tấn công mạng gây chú ý nhắm vào Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn Quốc trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể đã sử dụng một phần mềm độc hại cài vào những thiết bị sử dụng hệ điều hành Android để theo dõi và nhắm mục tiêu tấn công những đơn vị pháo binh của Ukraine từ cuối năm 2014 đến năm 2016, theo một báo cáo mới được công bố hôm thứ Năm. Báo cáo của công ty an ninh mạng CrowdStrike phát hiện phần mềm độc hại này đã có thể thu thập những trao đổi liên lạc và một số dữ liệu về địa điểm từ những thiết bị cài phần mềm độc hại này. Những thông tin có phần chắc chắn đã được sử dụng để tấn công pháo binh nhằm yểm trợ thành phần ly khai thân Nga chiến đấu ở miền đông Ukraine. Đây là những phát hiện mới nhất củng cố quan điểm của ngày càng nhiều quan chức an ninh phương Tây và những nhà nghiên cứu an ninh mạng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày càng dựa vào những vụ tấn công tin tặc để gây ảnh hưởng và tấn công những kẻ thù địa chính trị. Giới chức tình báo Mỹ cho rằng nhóm tin tặc này thường được biết đến với cái tên Fancy Bear hay APT-28, hành động chủ yếu thay mặt cho GRU, cơ quan tình báo quân sự của Nga. Cả CIA và FBI đều tin rằng Fancy Bear và những tin tặc Nga khác chịu trách nhiệm về những vụ tấn công tin tặc trong cuộc bầu cử mà mục đích là để giúp Tổng thống đắc cử Donald Trump đánh bại bà Hillary Clinton. Theo hai quan chức cao cấp của chính phủ Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc tấn công tin tặc và ông Trump cũng đã bác bỏ những đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ.
Ông Đinh Thiếu Hinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hôm 20 tháng 12 đã ký ban hành một chỉ thị về việc các cơ quan đảng, nhà nước đón Tết năm 2017. Báo chí Việt Nam cho hay chỉ thị của Ban Bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo khó khăn, gia đình chính sách. Chỉ thị cũng viết rằng chính quyền cần quan tâm chăm lo nhất đối với đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung, hỗ trợ cho người bị thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển. Trên mạng xã hội, nhiều người đã hoan nghênh động thái này của Ban Bí thư. Nhà hoạt động vì dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh nhận định với VOA.
Năm này trong cái bối cảnh mà bị Formosa rồi thêm 2-3 cơn lũ dồn dập, thì trong cái bối cảnh đó thì có lẽ các ông ở trung ương cũng nghĩ ra được cái chuyện đó là bắn pháo hoa là sắc sắc. Và tôi nghĩ rằng cái này tác động từ cái mạng xã hội, từ những người hoạt động xã hội dân sự đến chủ trương của mấy ông là có. Mấy ông mà nghe cái tác động từ cái dư luận xã hội, từ mạng xã hội, mấy ông không cho bắn pháo hoa nữa thì cũng là cái thay đổi cũng rất lớn rồi. Nhưng mà thật ra những cái thay đổi của mấy ông là nhằm vào cái đối phó. Cái căn bản đó cũng không nghĩ vì dân, không nghĩ vì tương lai đất nước, vì phồn thịnh của dân tộc, vì bao nhiêu cái cảnh đời đau khổ mà cần phải chăm sóc. Tôi không tin là mấy ông nghĩ sâu xa như vậy.
Chỉ thị của Ban Bí thư hôm 20 tháng 12 cũng cho biết các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan cấp trung ương sẽ không tổ chức đi thăm chúc Tết địa phương, các địa phương không chúc Tết trung ương. Bên cạnh đó, chỉ thị nêu rõ nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Ban Bí thư giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phần của ban gồm có Tổng Bí thư Đảng, một số ủy viên Bộ Chính trị và một số ủy viên khác.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 21 tháng 12 đã đến Bình Định và hứa cấp cho địa phương này 80 tỷ đồng cùng dưới 2.000 tấn gạo để cứu trợ lũ lụt. Truyền thông trong nước đưa tin, trong lúc ngân sách của tỉnh chỉ còn 2 tỷ đồng để đối phó với thiên tai, Hà Nội hứa sẽ hỗ trợ cho Bình Định 80 tỷ đồng để cứu trợ, nhưng trước đó đã phê duyệt một dự án xây tượng đài Hồ Chí Minh và thân phụ của ông có kinh phí lên đến 118 tỷ đồng. Nói chuyện với báo chí, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, trong tháng 11 và đầu tháng 12, đã xảy ra 5 đợt mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh, khiến 34 người chết, 5 người mất tích, 10 người bị thương. Về mặt thiệt hại vật chất, 551 căn nhà đã bị sập, 398 nhà tốc mái và 2.300 ha lúa đang trổ chín bị ngập và 17.300 ha lúa mới gieo bị ngập. Hòa thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã thực hiện 2 đợt cứu trợ tại tỉnh Bình Định trong tháng này. Ông nói với VOA Việt ngữ như sau.
Ở Tuy Phước đã chuẩn bị sẵn mà rồi không cứu trợ được. Sau đó thì mới đoàn mới quay lên để mà đi cứu trợ ở trên ở Phùng Mỹ, thì ở nơi đó thì cũng có cứu trợ được ba thôn mà bị ngập lụt lặn á. Trước đó thì cũng có định cứu trợ đó, nhưng mà vì cũng nước nó còn cao không cứu trợ được. Đến ngày hôm sau đó thì mới cứu trợ được có cái ba chỗ đó, ba thôn trên 1.000 phần quà. Sau đó thì chúng tôi cũng có lên An Nhơn, thì lên nó thì cũng chia sẻ được. Bên này chúng tôi mới đến được để mà chia sẻ thăm hỏi được bà con.
Trước đó, ông Hồ Quốc Dũng đã ký một quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, tên thật của lãnh tụ Hồ Chí Minh, dưới kinh phí lên đến 118 tỷ đồng. Tượng đài này được coi là một công trình văn hóa mỹ thuật có chiều cao 10m8, làm bằng chất liệu đồng tấm ngoại nhập. Công trình còn bao gồm sân tượng đài, một hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, chống sét, sẽ được xây dựng trên một khu đất rộng lớn tại quảng trường trung tâm trên đường Nguyễn Tất Thành ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thời gian thực hiện dự án kéo dài 2 năm, từ năm 2016 đến 2018. Hòa thượng Thích Không Tánh bày tỏ bức xúc về mức kinh phí của tượng đài này trong bối cảnh người dân đang gặp nhiều khó khăn.
Phần chúng tôi thì thấy chỉ cảm thấy nó tổn phí mà tiền bạc hao tốn như vậy, trong khi cái dân tình thì đối khổ, đồng bào thì đất đai nhà cửa thì bị nhà nước cái chế độ này lấy cướp đoạt rồi giải tỏa để chiếm, để rằng hàng ngàn triệu người mất nhà mất đất như vậy, khó khăn khiếu kiện rồi lên xuống, rồi ô nhiễm môi trường, rồi thì bao nhiêu cái vấn đề thiệt hại cho đất nước, cho dân tộc, cho đồng bào thì họ không đồng ý, mà trong khi lo những cái chuyện gì đó như vậy thì thật ra chúng tôi ở đây cũng buồn.
Cùng với ý kiến với Hòa thượng Thích Không Tánh, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ.
Dạ thì tôi cũng nhiều anh em đã rất nhiều lần nói cái chuyện đối với con người mới là quan trọng, chứ không phải mấy cái tượng lại, không phải mấy cái xác chết. Cái đó là rõ ràng, dứt khoát. Thế thì cái phía nhà cầm quyền ấy, thì chỉ muốn cái để mà tuyên truyền thôi. Chúng tôi bắt bỏ hoàn toàn những cái mang tiền của dân đi để mà làm những cái chuyện không chính đáng. Trong khi chuyện cứu trợ, chuyện người dân bị lũ cuốn từ đầu năm đến giờ hơn 200 người, 230 mấy người.
Trong lúc ngân sách địa phương chỉ còn có 2 tỷ đồng để cứu trợ cư dân, hôm 19 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Định đã ra công văn xin Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Hà Nội chỉ hứa cấp 80 tỷ và 2.000 tấn gạo. Theo các nhà hoạt động trong nước, công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới, giữa lúc cả địa phương và Trung ương đều thiếu hụt ngân sách.
Bộ trưởng Công an Việt Nam nói động cơ không trong sáng và non yếu về nghiệp vụ là những điểm yếu của các cán bộ công an dẫn đến các vụ án oan sai. Tuy nhiên, một số luật sư cho rằng cơ chế tố tụng tư pháp thiên lệch về kết tội là nguyên nhân quan trọng. Theo báo chí Việt Nam, trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 12 nói về một số vụ oan sai trong thời gian qua, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ ra những nguyên nhân là cán bộ điều tra có động cơ không trong sáng, cũng như thiếu giác ngộ về luật pháp, non yếu về nghiệp vụ. Bộ trưởng Lâm nói thêm có một nguyên nhân khách quan khác là hiện nay một cán bộ điều tra phải giải quyết rất nhiều vụ án. Ông cho biết, trung bình một năm, mỗi cán bộ điều tra thụ lý 10 vụ án, cá biệt có địa phương một điều tra viên phải điều tra 50 vụ án một năm. Bộ trưởng Công an nói số vụ án oan chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong hàng vạn vụ án đã được khám phá, song ông khẳng định lực lượng công an cũng không thể chấp nhận được việc để xảy ra oan sai đối với người vô tội, vì làm oan cho người dân tức là vi phạm luật pháp. Thời gian qua, báo chí đã đưa tin về một số vụ án oan gây chấn động dư luận, trong đó nổi bật là các ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Trấn và Hàn Đức Long từng bị kết án tử hình vì tội giết người trong các vụ án riêng rẽ, rồi sau đó được minh oan nhờ các nỗ lực của gia đình và luật sư. Luật sư Ngô Ngọc Trai nói với VOA rằng lỗi của các điều tra viên chỉ là một phần nguyên nhân. Ông cho rằng nguyên nhân quan trọng là cơ chế tố tụng và pháp lý của Việt Nam có thành kiến với nghi phạm.
Nguyên nhân chính đó là cái mà quan điểm, lề lối làm việc của các cái cơ quan tư pháp. Người ta sử dụng những cái lời khai để kết tội. Các cái quy định pháp luật hiện tại nó cũng còn những cái bất cập. Mặc dù vụ án không hề có nhân chứng hay vật chứng kết tội, nhưng người ta vẫn kết tội được do sử dụng cái lời khai, và lời khai cũng được coi là chứng cứ để kết tội. Chế định tư pháp nó chưa giúp bênh vực bảo vệ cho cái quyền của điều tra người cáo. Đấy, mà cái quy trình thủ tục tư pháp nó nặng về giúp cho cái việc như là kết tội.
Luật sư Trai cũng phân tích về những việc cần làm để tránh án oan sai.
Ví dụ như vấn đề về quyền im lặng chẳng hạn, đấy là một cái phòng tránh giúp cho tránh bức cung hình để giúp tránh oan sai. Hoặc là cái quy định về bây giờ phải ghi âm, ghi hình khi thực hiện cái việc hỏi cung. Nó là một cái chế định mới để mà giúp phòng tránh án oan sai, nhưng lâu nay chúng ta cũng chưa có làm. Hoặc là cái vai trò sư phải lớn hơn. Thế lâu nay vai trò luật sư yếu kém quá. Hành lang pháp lý nó có nhiều cái rào cản trở luật sư quá.
Trong khi đó, luật sư Phạm Công Út cho rằng một trong những biện pháp có thể giúp ngăn ngừa án oan sai là tách việc tạm giam tạm giữ và việc hỏi cung ra cho những cơ quan khác nhau quản lý thay vì để cho Bộ Công an quản lý cả hai. Ông Út cũng nêu ra một nguyên nhân sâu xa là công tác tuyển sinh đào tạo người cho ngành công an.
Cơ chế cần phải thay đổi cái khâu tuyển dụng, bởi những người hoạt động tư pháp là những người phải có tâm, có tài. Các ngành công an, viện xét, tòa án, đặc biệt là ngành công an, thì vấn đề lý lịch một người mà để vào ngành công an đó là cái điều đầu tiên đặt ra, chứ người ta chưa nói tới cái tài hay cái tâm. Do đó là đã loại trừ đi những con người ở đó là có thể là thực tài, có khả năng bẩm sinh về trong vấn đề hoạt động điều tra phá án. Chuyện đó đã hạn chế cái người tài đi vào cái ngành đó. Do đó nếu mà thay đổi cơ chế này thì nó thay đổi được cái hình ảnh làm án oan hay không?
Bộ trưởng Công an cho biết trong năm 2016, bộ của ông đã điều tra khám phá gần 43.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý trên 8.000 đối tượng, cao hơn so với năm 2015. Cùng với đó, có gần 17.000 vụ tội phạm kinh tế đã bị phát hiện xử lý. Về các vụ án ma túy, công an đã phá án gần 19.000 vụ với hơn 28.000 đối tượng phạm tội về ma túy đã bị bắt giữ.
Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây đăng một bài viết chỉ trích dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Alan Lowenthal, đại diện bang California. Bài báo có nhan đề không vì lá phiếu của cử tri mà Du Khống xuyên tạc. Tác giả bài báo cho rằng dân biểu Lowenthal và các nhà lập pháp Mỹ khác như bà Loretta Sanchez và ông Frank Wolf đã tạo điều kiện để một số người Du Khống xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trước đó, các dân biểu Mỹ trong Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Mỹ nhân dịp Ngày Quốc tế Nhân quyền đã tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề Nhân quyền ghi nhận hiện tại và hướng tới tương lai để thảo luận về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Trong cuộc hội thảo này, có nhiều ý kiến chỉ trích luật tôn giáo tín ngưỡng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua. Tác giả miêu tả dân biểu Alan Lowenthal là người không có thiện chí với Việt Nam và chỉ trích dân biểu Lowenthal đã đón tiếp thân mật blogger điếu cày Nguyễn Giang Hải khi blogger bất đồng chính kiến này tới Mỹ. Bài báo nói điều khôi hài nhất là vào tháng 12 năm 2015, dân biểu Lowenthal và 4 nghị sĩ Mỹ khác đã gửi thư cho Ngoại trưởng John Kerry kêu gọi xem xét khả năng tái định cư các cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại tại Việt Nam. Theo báo Nhân dân, dân biểu Alan Lowenthal luôn ve vãn người Mỹ gốc Việt vì ông muốn thành phần cử tri này bỏ phiếu cho ông và những người như ông. Còn Linh Mục Lê Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, người lâu nay vẫn gắn bó với các hoạt động tri ân các cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, nhận định với VOA Việt ngữ về những chỉ trích đối với dự luật tái định cư do dân biểu Alan Lowenthal và các đồng viện tiến cử như sau.
Thực ra cái chỉ trích của Hà Nội nó là một cái hoạt động nó mang tính tự động. Khi nào họ thấy rằng là một cái việc nào của nước ngoài làm mà khiến cho cái thể chế chính trị của họ bị lên án, thì họ tức khắc họ sẽ phản ứng lên tiếng của họ bằng một cách để vu khống. Thật ra cái vấn đề chính yếu tại Việt Nam đối với anh em thương phế binh như chúng tôi đã trình bày trong những ngày qua, chính yếu là họ không thi hành đúng cái chính sách hậu chiến cho những người thương phế binh này. Đáng ra họ phải được hưởng những cái chính sách hậu chiến tối thiểu.
Việt Nam bên vực thành tích nhân quyền của mình, nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ gia đình và đưa hàng triệu người dân vào tầng lớp trung lưu.
Nhà đầu tư của phố Wall đang chuẩn bị ăn mừng chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones đạt ngưỡng 20.000 điểm, một cột mốc quan trọng cho thị trường tài chính Mỹ. Mức trung bình đã tụt xuống trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, nhưng dự kiến sẽ tăng cao trở lại trước cuối năm trong một chuỗi thắng lợi đã khích lệ giới đầu tư vào lúc thế giới sắp bước sang một năm mới. Trong số những nguyên nhân cho sự lạc quan này là mức thất nghiệp thấp, một nền kinh tế đang cải thiện và những hứa hẹn của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong điều tiết thị trường, đồng thời tăng chi tiêu công để xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo tường trình của Jill Malandrino và Raymond Taylor từ New York, phố Wall đang hoan hỉ ăn mừng. Sau 6 tuần tăng trưởng liên tiếp, chỉ số Dow Jones tiếp tục bước vào một kỷ nguyên mới. Điều quan trọng là các nhà đầu tư được khích lệ khi bước sang năm 2017. Giám đốc điều hành của Baptist Group tại Hightower có trụ sở đặt tại New York nhận định. Ông Michael Baptist nói có rất nhiều yếu tố dẫn đến kết quả này. Số công việc làm ăn tăng, mức thất nghiệp giảm, nền kinh tế có dấu hiệu cải thiện. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen đã nói, tình hình đang tốt hơn, chúng tôi sẽ tăng mức lãi suất, tâm lý mọi người đang rất lạc quan. Các nhà phân tích nói sự lạc quan tại phố Wall về phần lớn là do niềm hy vọng rằng các chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump sẽ thúc đẩy kinh tế. Ông Jason Benowitz, nhà quản lý đầu tư của Roosevelt Investment, nói với VOA.
Investors have really zeroed in on three aspects of the Trump policy agenda.
Ông Benowitz nói các nhà đầu tư đã nhắm vào ba lĩnh vực trong nghị trình chính sách của ông Trump, đó là cắt giảm các loại thuế, không điều tiết kinh tế và kích thích cơ sở hạ tầng. Nếu được thực hiện, các chính sách này sẽ tạo một lực đẩy cho phát triển kinh tế. Từ đó, chúng ta hy vọng sẽ chứng kiến lợi nhuận doanh nghiệp tăng cao và trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ có thể tiếp tục cải tiến. Theo đánh giá của ông Benowitz, những rủi ro cho các thị trường trong năm tới chỉ xảy ra nếu các chính sách của ông Trump gặp sự kháng cự tại Quốc hội.
They'll see opposition from the House Freedom Caucus as well as from Democrats in the Senate.
Ông Benowitz nói sự chống đối có thể đến từ nhóm các đảng viên bảo thủ có thế lực trong Đảng Cộng Hòa và từ các thành viên Đảng Dân Chủ tại Thượng viện. Ông Trump không thể thông qua được tất cả những gì mà ông ấy muốn theo trông đợi của ông ấy. Một số chứng khoán đã tăng giá khá cao dựa trên niềm hy vọng vào nghị trình chính sách này. Khi chính sách này bắt đầu gặp các rào cản thì chúng ta có thể chứng kiến một số sự đảo ngược tình hình và những tiến bộ đã thấy trong năm qua. Chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên cán mốc 10.000 điểm hồi năm 1999. Sự phấn khởi về một cột mốc mới 20.000 điểm cho thấy sự tăng trưởng trên các thị trường tài chính trên toàn nước Mỹ. Trong một phúc trình gần đây, nhóm nghiên cứu chiến lược đầu tư của tập đoàn JP Morgan nói họ kỳ vọng chỉ số S&P 500 của các công ty lớn sẽ cán mốc 2.300 điểm trong ngắn hạn. Nhưng giữa lúc thế giới đang bước vào một năm mới, các nhà đầu tư sẽ theo dõi bất kỳ sự thay đổi nào ở Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ và trên các thị trường quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những quan chức Liên Hợp Quốc bao gồm Tổng thư ký Ban Ki-moon đang cảnh báo về khả năng xảy ra nạn diệt chủng ở Nam Sudan trong khi tình trạng bạo lực khủng khiếp đang hoành hành ở đó. Tổng thư ký đang thúc giục Hội đồng Bảo an áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này để loại bỏ những công cụ làm leo thang bạo lực, một lập trường mà Hoa Kỳ ủng hộ, ngoài việc thiết lập những chế tài nhắm mục tiêu vào những cá nhân chịu trách nhiệm về một số những hành vi tàn bạo nhất trong cuộc xung đột. Nam Sudan giành được độc lập từ Sudan vào năm 2011. Năm 2013, một cuộc nội chiến nổ ra và đất nước rơi vào tình trạng bạo lực sắc tộc khi những lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir, một thành viên của cộng đồng sắc dân Dinka, bắt đầu chiến đấu với những người ủng hộ cựu phó Tổng thống Riek Machar thuộc sắc dân Nue. Một hiệp ước hòa bình được ký kết vào năm 2015, nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn và dẫn tới một thảm họa nhân đạo. Dân chúng khắp nơi thất tán và mất an ninh lương thực, cũng như những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan, bao gồm cả việc sử dụng một cách khó hệ thống bạo lực tình dục như là một thứ vũ khí chiến tranh. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói rằng cả chính phủ lẫn phe đối lập đều chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực khủng khiếp mang tới quá nhiều đau khổ cho thường dân vô tội. Ông nêu lên việc huy động 4.000 dân quân liên kết với chính phủ ở bang Central Equatoria và chỉ ra những lời kêu gọi liên tục của những nhà lãnh đạo đối lập đòi lật đổ chính phủ và tấn công thủ đô. Ông Kirby nói, cả chính phủ và phe đối lập tiếp tục ngăn chặn tiếp cận nhân đạo và cản trở hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, gọi tắt là UNMISS, và dù đã có những cam kết, chính phủ vẫn chưa thực hiện những bước đầy đủ để cho phép việc điều động lực lượng bảo vệ khu vực của UNMISS nhằm mang tới sự ổn định và an toàn ở thủ đô Juba. Ông Kirby lưu ý lời kêu gọi hôm 14 tháng 12 của Tổng thống Kiir cho một cuộc đối thoại quốc gia và kêu gọi hai bên kiến tạo những điều kiện cần có để xúc tiến một cuộc đối thoại như vậy. Điều này có nghĩa là cả hai bên đều phải chấm dứt bạo lực nhắm vào thường dân, hỗ trợ tiếp cận nhân đạo và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Ông Kirby kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gấp rút chấp thuận một lệnh cấm vận vũ khí và những chế tài nhắm mục tiêu vào những người làm suy yếu hòa bình, ổn định và tạo điều kiện cho những hành vi tàn bạo nhắm vào quần chúng. Ông nói, khi chúng tôi và những đối tác của chúng tôi trong cộng đồng quốc tế tiếp tục theo đuổi những biện pháp này, chúng tôi sẽ hỗ trợ những người tham gia một cuộc đối thoại ôn hòa và đa thành phần như một phương tiện để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay và làm việc hướng tới một tương lai hòa bình mà người dân Nam Sudan xứng đáng được hưởng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.